Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 11. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Kenya. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sự vơi nhẹ của người được giải thoát khỏi tội lỗi, Thánh Vịnh 32. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Kenya.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Năm hôm qua ngày 26 tháng 11, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu bước sang ngày thứ hai và diễn ra tại Nairobi, thủ đô Kenya, với cao điểm là thánh lễ ngài cử hành tại khu vực Đại học Nairobi vào ban sáng và cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh vào ban chiều tại trường San Maria. Ngài cũng có cuộc gặp gỡ liên tôn ban sáng và viếng thăm hai trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Phi Châu. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ 15 phút sáng hôm qua, tại phòng khánh tiết Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô của Kenya, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và thủ lãnh các tôn giáo không Kitô như đạo cổ truyền Phi Châu hay là đạo thờ vật linh, Do Thái, Phật giáo và Hồi giáo. Trong số 43 triệu dân cư của Kenya, hơn 80% là Kitô hữu. Trong số này có gần 14 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 32% dân số toàn quốc. 20 triệu Kitô hữu còn lại thuộc Anh giáo, Tin lành, Methodist, Pentecostal, giáo hội Phi Châu nội địa. Hồi giáo có 4 triệu 300 ngàn tín đồ, tương đương với 10% dân số Kenya. Còn lại khoảng 5 triệu rưỡi dân cư theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. Đại diện các tôn giáo nói trên đã gửi đại diện đến tham dự cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với Đức Thánh Cha, tổng cộng là 17 người, cùng với 7 nhân vật đặc biệt dấn thân trong việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Cha Peter Cairo, đặc trách đối thoại liên tôn thuộc Hội đồng Giáo mục Kenya, đã đại diện chào mừng Đức Thánh Cha và giới thiệu các tham dự viên. Đức Tổng Giám mục Anh giáo Kenya kiêm Giám mục Nhà thờ Chính tòa các thánh, Tiến sĩ Eliud Wabakala, đại diện các vị lãnh đạo Kitô cũng chào mừng Đức Thánh Cha và nói:
Sự hiện diện của Ngài giữa chúng tôi là một khích lệ lớn đối với tất cả các tín hữu Kitô Kenya. Trong lúc chúng tôi cố gắng theo Đức Chúa Giêsu Kitô qua sự trung thành làm môn đệ Chúa, chúng tôi cảm ơn Ngài vì thông điệp mới đây. Trong đó, Ngài thúc giục các dân nước chấp nhận một kiểu mẫu sản xuất có thể bảo tồn các tài nguyên cho các thế hệ hiện nay và tương lai, đồng thời hết sức giới hạn việc sử dụng các tài nguyên không thể tái tạo được, tiêu thụ điều độ và gia tăng tối đa việc sử dụng chúng một cách hiệu quả, dùng lại chúng như một phương thức chống lại thứ văn hóa vứt bỏ, ảnh hưởng tới toàn thể trái đất. Đức Tổng Giám mục Wabakala cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới đây về gia đình và nói rằng, trong tư cách là Kitô hữu Phi Châu, chúng tôi quý chuộng gia đình như Kinh Thánh vẫn dạy. Chúng ta đang bị đe dọa vì điều mà Đức Giáo Hoàng mô tả là chủ nghĩa thực dân ý thức hệ của những lối sống tục hóa. Tôi cầu mong rằng tất cả các giáo hội chúng ta sẽ cộng tác với nhau trong việc công bố tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đanh và sống lại để soi sáng các tâm trí của mọi tín hữu. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Anh Giáo nói: "Xin Ngài cho phép tôi kêu gọi, nhờ nỗ lực của Ngài và các vị lãnh đạo khác, các nước Phi Châu được trợ giúp để phát huy tiềm năng kinh tế và quản trị của họ. Phi Châu là một đại lục có nhiều tài nguyên, cần phải được quản lý hữu hiệu để mưu ích cho dân của mình." Tiếp lời vị Tổng Giám mục Anh Giáo, Giáo sư Abdul Ghafur El-Buzairi, Chủ tịch Toàn quốc Hội đồng Tối cao của người Hồi giáo ở Kenya, đã lên tiếng. Đây là cơ quan quy tụ tất cả các tổ chức, hội đường và các nhóm Hồi giáo ở Kenya, được thành lập cách đây 42 năm, nhằm liên kết toàn thể Hồi giáo ở Kenya, chiếm khoảng 30% dân số toàn quốc. Ông nói, trong tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có nghĩa vụ thăng tiến công bằng ngay chính tình thương, lòng trung thành và hy vọng. Đồng thời chúng ta phải chống lại hiện tượng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt, bất công, oán thù, tham lam, gian ác, lừa đảo, tống tiền, gian dảo, chết chóc và tàn phá. Thật là một thảm trạng nếu đa số những người tốt lành trên thế giới đứng đó mà nhìn thế giới đang bị lôi cuốn vào sự quên lãng. Giáo sư chủ tịch các cộng đoàn Hồi giáo cũng nhận xét rằng, thế giới chúng ta ngày nay đang có những cuộc chiến tranh điên rồ, xa lầy trong sự tham lam, ác ý, coi mình là trung tâm, tống tiền, và càng ngày chúng ta càng chứng kiến cảnh tượng vô lý nhất. Ngày nay chúng ta bị kẹt trong vũng lầy các nền chính trị không nguyên tắc, kinh doanh không luân lý đạo đức, giàu sang mà không phải làm việc, giáo dục không có nhân cách, khoa học không có tình người, hưởng thụ vô lương tâm, tôn giáo không có tâm linh, nghề nghiệp không có trách nhiệm, trong đó người ta chỉ lo kiếm tiền dù có gây hại cho người khác. Chắc chắn chúng ta không thể tiến bước theo chiều hướng đó.
Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài cho biết khi viếng thăm các tín hữu công giáo của một giáo hội địa phương, Ngài luôn thấy một điều quan trọng là làm sao có dịp gặp gỡ các vị lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô và các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nói,
Mia speranza che questo tempo trascorso insieme possa essere un segno della stima della Chiesa nei confronti dei seguaci di tutte le religioni e rafforzi i legami di amicizia che già intercorrono tra noi.
Tôi hy vọng thời gian cùng trải qua với nhau này có thể là một dấu chỉ lòng quý chuộng của giáo hội đối với các tín đồ của mọi tôn giáo và củng cố các mối liên hệ thân hữu đã có giữa chúng ta. Nói thật ra, quan hệ của chúng ta đang đặt chúng ta trước những thách đố và đề ra cho chúng ta những câu hỏi. Tuy nhiên, cuộc đối thoại đại kết và liên tôn không phải là một điều xa xỉ, không phải là một cái gì thêm vào hoặc là tùy ý, nhưng là điều thiết yếu. Là điều mà thế giới của chúng ta bị tổn thương vì xung đột và chia rẽ luôn cần đến. Thực vậy, các tín ngưỡng tôn giáo và cách thức thực hành các tín ngưỡng ấy có ảnh hưởng tới con người và sự hiểu biết của chúng ta về thế giới chung quanh. Những tín ngưỡng ấy là nguồn sáng, sự khôn ngoan và liên đới, và qua đó làm cho xã hội chúng ta đang sống được phong phú. Chúng ta hãy chăm sóc sự tăng trưởng tinh thần của các cộng đoàn chúng ta, huấn luyện tâm trí đón nhận sự thật và các giá trị được các truyền thống tôn giáo chúng ta giảng dạy. Chúng ta trở thành một phúc lành cho các cộng đoàn nơi dân của chúng ta sinh sống. Trong một xã hội dân chủ và đa nguyên như hiện nay, sự cộng tác giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và các cộng đoàn liên hệ trở thành một việc phục vụ quan trọng cho công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những kẻ lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Ngài nói, ở đây tôi nghĩ đến xác tín quan trọng chung của chúng ta, tin rằng Thiên Chúa mà chúng ta tìm cách phụng sự là một Thiên Chúa hòa bình, không bao giờ được lạm dụng thánh danh của Chúa để biện minh cho oán thù và bạo lực. Tôi biết rằng trong ký ức của quý vị vẫn còn sinh động về những cuộc tấn công dã man ở siêu thị Westgate, tại Đại học Garissa và Mandera. Quá nhiều khi những người trẻ trở nên cực đoan nhân danh tôn giáo để gieo rắc bất thuận và sợ hãi và để sâu xé chính xã hội chúng ta. Thật là điều quan trọng dường nào khi chúng ta được nhìn nhận là những ngôn sứ của hòa bình, những người xây dựng hòa bình mời gọi tha nhân sống trong an bình, hòa hợp và tôn trọng nhau. Xin Đấng Toàn Năng đánh động con tim của những kẻ gây ra bạo lực và ban an bình cho các gia đình và cộng đoàn chúng ta.
Cuộc gặp gỡ kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Tiếp đến vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến khu Đại học Nairobi, cách đó 9 cây số. Đại học này được thành lập cách đây gần 60 năm và được đổi tên nhiều lần, với sự tăng thêm nhiều phân khoa mới. Cách đây 4 năm, Đại học này có hơn 7.500 sinh viên các cấp tốt nghiệp, một con số kỷ lục. Khu Đại học xá của Đại học nối liền công viên Trung ương và công viên Uhuru. Đây cũng là nơi Thánh John Paul II Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ trong 3 chuyến viếng thăm của Ngài tại nước này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã dành 20 phút tiến qua các lối đi để chào thăm 300.000 tín hữu từ tất cả các giáo phận toàn quốc tự về đây. Dù trời mưa, họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng tiến vào nơi cử hành thánh lễ duy nhất của Ngài tại Kenya này. Nhiều người theo dõi thánh lễ qua các màn hình khổng lồ được bố trí gần công viên Uhuru. Lúc 10 giờ thiếu 15, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc rao giảng tin mừng cho các dân nước. Trong số những người hiện diện cũng có Tổng thống Uhuru Kenyatta và phu nhân, cùng với nhiều vị lãnh đạo trong chính phủ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng ngàn linh mục, các giám mục Kenya cũng như các vị thuộc ban chấp hành Liên hội đồng giám mục Đông Phi, đặc biệt là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Phần thánh ca do ca đoàn gồm 300 ca viên đảm trách. Vừa hát, họ vừa cử động tay chân và thân mình theo điệu nhạc. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh, tiếng Swahili ở miền Đông Phi và tiếng Latin. Trong bài giảng bằng tiếng Ý và được dịch từng đoạn ra tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc trong thánh lễ để rút ra những nhận xét và bài học thực hành về vai trò của gia đình và sứ mạng của các tín hữu loan báo tin mừng. Ngài nói:
Dia di Isaia ci invita a guardare alle nostre famiglie e a renderci conto di quanto siano importanti nel piano di Dio. La società del Kenya è stata a lungo benedetta con una solida vita familiare, con un profondo rispetto per la saggezza degli anziani e con l'amore verso i bambini.
Lời ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta hãy nhìn gia đình chúng ta và ý thức gia đình quan trọng dường nào trong kế hoạch của Thiên Chúa. Xã hội Kenya từ lâu đã được chúc phúc với một đời sống gia đình vững chắc, sự kính trọng sâu xa đối với sự khôn ngoan của người già và lòng yêu mến trẻ em. Sức khỏe của bất kỳ xã hội nào đều tùy thuộc gia đình. Vì thiện ích cho gia đình và cộng đoàn, niềm tin nơi lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy nâng đỡ gia đình trong sứ mạng giữa lòng xã hội, đón nhận các trẻ em như phúc lành cho thế giới chúng ta và bảo vệ phẩm giá của mỗi người nam nữ, vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau trong một gia đình nhân loại duy nhất. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, vâng lời Thiên Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi chúc lại những cách thức hỗ trợ sự kiêu căng của người nam, làm tổn thương hoặc coi rẻ phụ nữ, và đe dọa sự sống của những người vô tội chưa sinh ra. Chúng ta được kêu gọi tôn trọng và khích lệ nhau, và đến với tất cả những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu. Các gia đình Kitô có sứ mạng đặc biệt này, đó là chiếu tỏa tình thương của Thiên Chúa và đổ nước sinh động của Thánh Thần Chúa. Đây là điều đặc biệt quan trọng ngày nay vì chúng ta chứng kiến sự lan rộng của các sa mạc mới do nền văn hóa duy vật và dựng dưng đối với tha nhân gây nên. Đề cập đến sứ mạng truyền giáo như chủ đề của Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, khi Chúa Giêsu phục sinh quả quyết trong tin mừng hôm nay, Thầy đã nhận được mọi quyền bính trên trời dưới đất. Chúa nói về bản thân là con Thiên Chúa, là đá tảng. Không có ai ngoài Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, muốn lôi kéo con người nam và nữ ở mọi thời đại và mọi nơi hãy đến với Ngài để có thể đưa họ đến với Chúa Cha. Chúa muốn tất cả chúng ta xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa. Đó là lý do tại sao sau khi sống lại và lúc trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng truyền giáo trọng đại như chúng ta đã nghe trong tin mừng hôm nay. Vậy các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, hãy rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã dạy cho các con. Đó là nghĩa vụ Chúa Kitô ủy thác cho mỗi người chúng ta. Chúa yêu cầu chúng ta hãy trở nên các môn đệ thừa sai, những người nam nữ chiếu tỏa chân lý, vẻ đẹp và sức mạnh của tin mừng biến đổi cuộc sống. Những người nam nữ hãy trở thành những máng truyền ơn thánh của Chúa, để lòng thương xót, lòng từ nhân và chân lý của Chúa trở thành những yếu tố để xây dựng một căn nhà vững chắc. Một căn nhà là tổ ấm nơi các anh chị em sống hòa hợp và tôn trọng nhau, vâng phục thánh ý Chúa chân thật, đấng đã tỏ cho chúng ta trong Chúa Giêsu con đường tiến về tự do và hòa bình mà mọi người hằng mong ước. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành là đá tảng trên đó chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta, hướng dẫn anh chị em và gia đình trên con đường sự thiện và từ bi trọn đời.
Thánh lễ, Đức Hồng Y Nguyễn, Tổng giám mục Nairobi sở tại, đã cảm ơn Đức Thánh Cha, Tổng thống Kenyatta, các giám mục và toàn thể các tín hữu, đặc biệt là các giới chức đại học đã cho sử dụng khu vực đại học xá làm nơi cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha đã tặng cho giáo phận của Đức Hồng Y một chén lễ quý giá. Thánh lễ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi trước khi mở lại các hoạt động. Ngài đến trường công giáo Saint Marie, chỉ cách đó 1 cây số, để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Trường trung học nam sinh này do các cha dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, người Ireland, thành lập cách đây 61 năm và nay thuộc quyền sở hữu của Tổng giáo phận Nairobi, và được ủy thác cho các nữ tu dòng Felician đảm trách. Từ 34 năm nay, cả các nữ sinh cũng có thể theo học tại đây để lấy bằng tú tài quốc tế. Đến trường Saint-Marie, Đức Thánh Cha được mời đến sân thể thao của trường để gặp gỡ hàng ngàn người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau buổi phụng vụ lời Chúa, trước tiên là chứng từ của 3 vị đại diện. Đức giám mục chủ tịch ủy ban giáo sĩ và tu sĩ, rồi 2 vị đại diện hàng linh mục và nữ tu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco nồng nhiệt cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ vì sự trung thành phụng sự Chúa giữa dân của người. Đức Thánh Cha nói, mỗi ngày khi đến các nhà thương và nhà các bệnh nhân, giữa những người đau khổ và người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề, anh chị em công bố lòng thương xót và cảm thương đáng mến yêu của Thiên Chúa. Trong các giáo xứ, trường học và các cơ sở huấn luyện, anh chị em hoạt động để giáo dục người trẻ như các tín hữu Kitô và thành những công dân liêm chính. Anh chị em giúp xây dựng đời sống tinh thần và luân lý của xã hội trên những nền tảng vững chắc, lương thiện, liên đới và sử dụng tự do trong tinh thần trách nhiệm. tôi xin anh chị em hãy bảo tồn ơn gọi như hồng ân của Thiên Chúa và giữ cho lòng nhiệt thành của anh chị em luôn nồng cháy. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy noi gương Đức Chúa Giêsu Kitô vì một tử nhân lành, đi tìm những người nghèo, các bệnh nhân và những người cần lòng thương xót của Chúa. Đây là nguồn mạch niềm vui của chúng ta, trong tư cách là những sứ giả và thừa tác viên lòng cảm thương và tình yêu của Chúa đối với mọi người, không phân biệt ai. Giữa bao nhiêu công việc bận rộn trong việc mục vụ, kinh nguyện, tình huynh đệ, sự hiệp thông trong tâm trí với Đức Giám Mục của anh em và sự siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối phải là nguồn mạch sức mạnh của anh em và là thành lũy chống lại cám dỗ sống theo tinh thần thế tục. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các chúng sinh cần phải sống lương thiện, tự ý thức về mình và có ý hướng trong sạch, được nâng đỡ bằng kinh nguyện và tự do nội tâm, không tìm kiếm chính mình hoặc quyến luyến tiêu cực. Đức Thánh Cha nói, các thầy hãy coi thời kỳ ở chủng viện như một thời kỳ vui mừng trong tinh thần. Niềm vui này có nguồn mạch từ một con tim cởi mở đối với tiếng Chúa và khiêm tốn chuẩn bị hy sinh mọi sự để phục vụ dân thánh của Chúa. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh Kenya kết thúc với thánh ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và phép lành của Đức Thánh Cha.
Hoạt động cuối cùng của ngài hôm qua diễn ra lúc quá 5 giờ chiều tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Phi Châu gọi là UNON. Trong đó có hai cơ quan là Chương trình Liên Hiệp Quốc về Môi Sinh gọi tắt là UNEP và Chương trình Liên Hiệp Quốc Định Cư Con Người gọi tắt là UNHABITAT. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được bà Sáp Lê Quốc Giude, Tổng Giám đốc trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Phi Châu, cùng với các cộng sự viên đón tiếp. Bà hướng dẫn ngài trồng tượng trưng một cây ở vườn trụ sở trước khi tiến vào hội trường mới của trụ sở để gặp gỡ hàng ngàn người, gồm đại diện các nước và các nhân viên hai tổ chức UNEP và UNHABITAT. Lên tiếng sau lời chào mừng của bà Tổng Giám đốc Jude, Đức Thánh Cha nhắc đến cử chỉ trồng cây và nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Trồng một cây trước tiên đó là một lời mời gọi tiếp tục chiến đấu chống những hiện tượng như phá rừng và sự lan rộng của các sa mạc. Điều này nhắc nhớ chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản trị trong tinh thần trách nhiệm những lá phổi của trái đất đầy những sinh vật khác nhau như lưu vực sông Congo, nơi quan trọng đối với toàn thể trái đất và tương lai của nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị COP21 ở Paris và khẳng định rằng, trong vài ngày nữa, tại Paris sẽ bắt đầu một cuộc gặp gỡ quan trọng về sự thay đổi khí hậu, trong đó cộng đồng quốc tế sẽ tái bàn đến vấn đề này. Thật là buồn và tôi dám nói rằng thật là thảm họa nếu các tư lợi chiếm ưu thế trên công ích và đưa tới sự lèo lái thông tin để bảo vệ các dự án của họ. Khí hậu là một công ích của tất cả và cho tất cả mọi người. Sự thay đổi khí hậu là một vấn đề hoàn cầu có âm hưởng nặng nề trên các môi trường, xã hội, kinh tế, phân phối cũng như chính trị, và là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. Câu trả lời cho vấn đề này phải bao gồm một viễn tượng xã hội để ý đến các quyền căn bản của những người kém may mắn nhất.
Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng hội nghị COP21 ở Paris về sự thay đổi khí hậu là một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển một hệ thống mới về năng lượng, ít lệ thuộc các nhiên liệu phiến thạch, nhiều hiệu năng về năng lượng và có cấu trúc nhờ sử dụng năng lượng có ít chất than hoặc không có chất này. Chúng ta đang đứng trước một sự dấn thân chính trị và kinh tế to lớn, hệ tại xét lại và sửa chữa những bất ổn và sai trái trong kiểu mẫu phát triển hiện nay. Hiệp định ở Paris trong hội nghị này có thể gửi một tín hiệu rõ ràng theo chiều hướng đó, với điều kiện chúng ta tránh cám dỗ rơi vào một thứ chủ thuyết duy danh trong những lời tuyên bố nhắm trấn an lương tâm. Chúng ta phải cảnh giác làm sao để các cơ chế của chúng ta thực sự hữu hiệu. Vì thế, tôi hy vọng hội nghị COP21 sẽ đi tới kết quả là một hiệp định toàn cầu và biến đổi dựa trên các nguyên tắc liên đới, công bằng, ngay chính và tham gia, hướng đến việc thực thi ba mục tiêu phức tạp và liên hệ với nhau, đó là làm dịu bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, chiến đấu chống nghèo đói và tôn trọng phẩm giá con người. Cần có sự đối thoại chân thành và cởi mở với sự cộng tác trách nhiệm của tất cả mọi người, các giới chức chính quyền, cộng đồng khoa học, các xí nghiệp và xã hội dân sự.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Sáu hôm nay, ngày 27 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm khu phố nghèo Kanjemi thuộc thủ đô Nairobi, cách tòa sứ thần 5 cây số. Khu vực này là một trong khoảng 100 khu xóm lụp sụp ở Nairobi và ở một thung lũng, chẳng có hệ thống thoát nước cống và có hơn 100.000 người sống tại đây trên tổng số từ 4 đến 4 triệu rưỡi dân cư ở Nairobi. Dân chúng thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, nhưng đông nhất là bộ tộc Luhya. Ở đây có giáo sứ Công giáo Thánh Giuse thờ với khoảng 20.000 tín hữu do các cha dòng tên đảm trách. Các cha cũng đảm trách một bệnh xá, một trường cao đẳng kỹ thuật, một trung tâm giúp đỡ các bà mẹ gặp khó khăn và những sáng kiến giúp các bạn trẻ hội nhập vào môi trường nghề nghiệp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến sân vận động Kasarani để gặp gỡ các bạn trẻ vào lúc 10 giờ trước khi gặp các giáo mục và ra phi trường để bay đến Entebbe, thủ đô cũ của Uganda, vào lúc gần 5 giờ chiều. Sau nghi thức tiếp đón ở sân bay, Đức Thánh Cha sẽ thăm Tổng thống rồi gặp gỡ đoàn ngoại giao trước khi gặp gỡ các giáo lý viên và giáo chức vào lúc quá 7 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị nghe vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Trên chuyến bay dài 7 tiếng đồng hồ, vượt qua gần 5.400 cây số từ Roma đến Nairobi, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã chào và cảm ơn các ký giả quốc tế tháp tùng ngài vì công việc của họ làm trong chuyến viếng thăm này. Ngài cho biết: "Tôi vui mừng đến gặp những người dân Kenya, Uganda và các anh chị em Cộng hòa Trung Phi. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em sẽ làm để cuộc viếng thăm này mang lại những thành quả tốt đẹp nhất về mặt vật chất cũng như tinh thần. Và tôi cũng vui mừng chào thăm từng người trong anh chị em." Rồi Đức Thánh Cha tiến qua hai lối đi trên máy bay để bắt tay chào thăm từng người trong số 75 ký giả đi trong chuyến bay. Trả lời một câu hỏi của một ký giả, Đức Thánh Cha có quan tâm về an ninh của ngài không? Ngài mỉm cười đáp, "Điều duy nhất làm tôi lo chính là mũi." Câu nói có vẻ khôi hài của Đức Thánh Cha đã trở thành tựa đề chính của nhiều bài báo ở Âu Mỹ, nhưng nó cũng phản ánh sự thật. Đó là muỗi có thể mang bệnh sốt rét ngã nước, làm chết người và một thực tại đau thương khác. Đó là tại Phi Châu, nhiều người vẫn còn chết vì bệnh này, trong khi các công ty dược phẩm ở Tây Phương không muốn đầu tư để chế tạo những thuốc mới có thể chống bệnh sốt rét ngã nước một cách hiệu nghiệm hơn. Nghe Đức Thánh Cha nói như thế, một ký giả người Pháp trên máy bay đã tặng Đức Thánh Cha lọ thuốc xịt mũi và các côn trùng khác. Cuối thánh lễ sáng hôm qua ở Nairobi, một giám mục ở Kenya đã tặng Đức Thánh Cha một mũ giám mục làm bằng da chiên. Đó là Đức Cha Virgilio Panta, thừa sai gốc Italia, giám mục giáo phận Malacca ở Kenya. Đức Cha giải thích với giới báo chí cử chỉ tặng mũ giám mục cho Đức Thánh Cha và nói, "Tôi có ấn tượng mạnh về lời Đức Thánh Cha dạy rằng, giám mục phải là một mục tử có mùi chiên của mình, nên tôi làm mũ giám mục này bằng da chiên để tặng ngài."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Kenya. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự vơi nhẹ của người được giải thoát khỏi tội lỗi, Thánh Vịnh 32.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 32 là một lời tạ ơn của một cá nhân bị rơi vào một tình trạng trầm cảm nghiêm trọng, không rõ trên bình diện thể lý hay luân lý, hay cả hai. ông xác tín về mối dây liên kết chặt chẽ giữa tai ương và lỗi lầm, giữa bệnh tật và tội lỗi, nên vội vã xưng thú với Giave Thiên Chúa tội lỗi của mình, và như thế, cùng với ơn tha thứ, ông cũng được sống kinh nghiệm vơi nhẹ các tật bệnh. Thánh vịnh được dùng bởi phụng vụ sám hối vì tầm quan trọng lớn mà nó cống hiến cho đề tài xưng thú tội lỗi và ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cho con người sau đó. Văn thể của Thánh vịnh là lời tạ ơn cá nhân với các đề tài thuộc loại khôn ngoan. Thánh vịnh gồm phần nhập đề, các câu 1 và 2, phần miêu tả nỗi khổ đau, ơn tha thứ và sự cứu rỗi, các câu từ 3 tới 7, phần thêm vào các câu 8-9, và phần kết luận kép hai câu 10-11. Hai câu mở đầu thánh vịnh trang trọng có sắc thái của nền văn chương khôn ngoan, diễn tả niềm hạnh phúc của tín hữu được sống kinh nghiệm các hiệu quả cứu rỗi, ơn thứ tha tội lỗi mà Thiên Chúa ban cho ông. Mối phúc ấy đã được Thánh Phaolô nhắc tới trong chương 4 thư gửi giáo đoàn Roma và trở thành đề tài cho giáo lý về ơn công chính hóa nhưng không của thánh nhân. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Giave không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Maskil hay Thánh vịnh khôn ngoan là tựa đề lời cầu xem ra phù hợp với giáo huấn tìm thấy khắp nơi trong Thánh vịnh. Phúc thay là mối phước được công bố cho người công chính, là nét đặc thù của nền văn chương khôn ngoan. Trong lĩnh vực tư tế, nó tương đương với lời chúc lành của các tư tế. Người đã được tha thứ, dịch sát nghĩa là có lỗi lầm đã được cất khỏi. Khi có đối tượng là tội lỗi, động từ nasa có hai nghĩa. Thứ nhất là kiên nhẫn chịu đựng tội lỗi bằng cách không bắt chịu hình phạt thích đáng, vì thế cũng có nghĩa là tha thứ. Như vua Saul xin ngôn sứ Samuel tha tội cho mình, hay như ông Môsê xin Giave Thiên Chúa tha tội cho dân Do Thái đã phạm tội tôn thờ con bò vàng. Thứ hai, chịu đựng hình phạt của tội lỗi, vì thế có nghĩa là đền tội, như con dê đền thay tội cho dân Israel và bị đuổi vào trong sa mạc. Tội lỗi được che đậy, việc che đậy con người, hay đúng hơn che đậy tội lỗi họ đã phạm, là một hình ảnh linh động, cụ thể, diễn tả việc tha thứ lỗi lầm đã được đề cập tới trước đó. Mối phúc thứ hai lặp lại lời đã loan báo trong câu đầu, nhưng trong hình thái tiêu cực, nhưng có thêm vào đòi buộc không thể khước từ của tôn giáo cựu ước, ít nhất sau thời các ngôn sứ, liên quan tới sự trong sạch nội tâm, trước hết là việc loại trừ khỏi tâm trí mọi lừa đảo dối gian. Trong chương 4 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khai triển đề tài này như sau. Vậy phải nói sao về ông Abraham, tổ phụ dân tộc chúng tôi? Ông đã được gì? Giả như ông Abraham được nên công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý do để hãnh diện, nhưng không phải là hãnh diện trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, Kinh Thánh nói gì? Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Người nào làm việc thì lương trả cho người ấy không được kể là ân huệ mà là nợ. Trái lại, người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Đó là điều vua David nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính, mà không xét đến việc làm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội. Trong phần 2 của Thánh Vịnh 32, tác giả miêu tả các giai đoạn khác nhau trong kinh nghiệm của mình. Đó là tình trạng bị đàn áp trên bình diện thể lý và trên bình diện luân lý, việc can đảm xưng thú lỗi lầm và ơn tha thứ của Thiên Chúa, và sau cùng là niềm vui của ơn cứu độ. Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn. Như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Bởi thế con đã xưng tội ra với ngài, chẳng giấu ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa, sẽ kêu cầu ngài lúc gặp cảnh gian truân. Cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng tới họ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo, khắp bốn bề Chúa làm trỗi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát. Vâng, con đã trở nên khô cằn như mảnh vải. Sự khô cằn của thần trí, cùng sự hao mòn của các chi thể, ở đây là xương cốt, thúc đẩy người bệnh rống lên vì đau đớn, là một đề tài chuyên biệt của các thánh vịnh than van. Chẳng hạn tác giả Thánh vịnh 22 tả cảnh ông bị địch thù bao vây và các cảm tưởng của ông như sau. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan, nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, trốn tử vong Chúa đặt vào. Những khổ đau đè nặng trên tâm lòng khiến cho tác giả có cảm tưởng, đó là bàn tay nặng nề của Thiên Chúa đè lên người ông, khiến cho các sức lực tiêu tan như khi bị nắng mùa hè thiêu đốt, cháy bỏng. Chính vì thế ông cảm thấy phải thú tội với Chúa để tâm lòng được vơi nhẹ, phải cho Chúa biết tội lỗi ông đã sa phạm, hầu cất gánh nặng đang đè trên toàn thân và tâm trí ông. Con không giấu lỗi lầm mình nữa, che giấu các tội lỗi của mình, theo câu nói của chương 28 sách Châm Ngôn, là làm ngưng mọi sự phong phú, còn thú nhận chúng trái lại là được lòng thương xót. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Ôi Gia Vê, con thừa nhận các tội lỗi của con và Chúa đã tha tội cho con. Sau khi vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ ông Uriah, người Hittit, khiến cho bà mang thai, nhà vua tìm cách lấp liếm tội lỗi của mình bằng cách cho gọi Uriah ngoài trận địa về và dụ dỗ, kể cả bằng cách phục rượu cho ông say và đề nghị ông về nhà với vợ. Nhưng Uriah là người kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ luật lệ luân lý của thời chiến. Khi nhà vua hỏi tại sao không xuống nhà của ông, Uriah trả lời: Hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab và các bề tôi của hoàng thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uriah: Hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uriah ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau, vua David mời ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều ông ra nằm giường của ông, cùng với các bề tôi của vua, nhưng không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Joab, và gửi ông Uriah mang đi. Trong thư vua viết rằng, hãy đặt Uriah ở hàng đầu chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại để nó bị trúng thương mà chết. Ông Joab đang thám sát thành, liền để ông Uriah ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Joab. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi của vua David đã ngã gục, và ông Uriah người Hittit cũng chết. Sau khi ngôn sứ Nathan tố cáo các tội ngoại tình, giết Uriah và cướp vợ của ông, vua David nói với ông Nathan: Tôi đắc tội với Gia-vê. Ông Nathan nói với vua David: Về phía Gia-vê, người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Gia-vê, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu ngài lúc gặp cảnh gian truân. Việc giải thoát khỏi tội lỗi được biểu lộ ra trong sự giải thoát khỏi các tai ương và tật bệnh đi kèm, là dịp để tác giả Thánh vịnh 32 trình bày sự tin tưởng của ông và của mọi kẻ đạo hạnh nơi sự che chở của Thiên Chúa trong mọi cơn nguy khốn. Cho dầu nước lũ có ngập tràn cũng không dâng tới họ. Nước lũ ngập tràn là hình ảnh thông thường diễn tả tai ương lớn lao khủng khiếp, như tác giả Thánh vịnh 18 tả cảnh Thiên Chúa giơ tay cứu thoát ông. Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông. Có thể tác giả đang nghĩ tới hình ảnh của lụt hồng thủy, như tả trong sách Sáng Thế. Hai câu 8 và 9 của Thánh vịnh 32 là một văn bản có đặc thái khôn ngoan, nhấn mạnh trên giá trị giáo dục của hình phạt mà Thiên Chúa để xảy ra cho con người, là loài thông minh có trí khôn, nhưng thường có cung cách sống thiếu đầu óc thông minh. Không ai biết đây là văn bản được đặt vào miệng của Thiên Chúa như trong Thánh Vịnh 16. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Hay như trong Thánh Vịnh 25, lạy Gia-vê, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Hoặc được đặt vào miệng của tác giả Thánh Vịnh, đã được sống kinh nghiệm sự hữu hiệu giải thoát trong việc can thiệp sửa dạy của Thiên Chúa, như trong Thánh Vịnh 51. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài, hay của một người khôn ngoan vô danh nào khác. Hai câu cuối cùng kết thúc Thánh Vịnh 32 khẳng định nguyên tắc thưởng phạt thuộc loại truyền thống, cả trong cuộc sống hiện tại, cũng gắn liền tai ương với tội lỗi, phước lành và lòng xót thương của Thiên Chúa, với sự trung thành của con người đối với Thiên Chúa. Lời mời các người công chính vui lên, tuy không ngoài đề, nhưng chắc hẳn là việc trình bày trước Thánh Vịnh tiếp theo, và có lẽ vì vậy, Thánh Vịnh 33 không có tựa đề như các Thánh Vịnh khác. Bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Gia-vê luôn được người ấp ủ thương yêu. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Gia-vê, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng nào cất tiếng hò reo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.